Trong phần chuyển mạch từ tiểu thừa sang đại thừa, Phật dùng phương tiện giáo hóa bằng cách tạo điều kiện thử thách. Ngài sắp xếp cho các đệ tử chạm trán với đời để họ tự rèn luyện, điều chỉnh bản tâm. Và sau này, gặp cạm bẫy thật, họ sẽ biết cách đối phó, không bị xa lầy. Tất cả đệ tử Phật, từ khi bắt đầu tiếp xúc cuộc đời, vào đời độ sanh, gặp ngay một đối kháng tiêu biểu là Duy Ma. Duy Ma hiện hữu như một đối tượng đầu tiên đập vào mắt, ghim vào tim của A-la-hán. Nhờ đó, các ngài thăng hoa trên bước đường hành đạo. Trước tiên, vị đệ tử đứng đầu cho đăng tràng mổ xẻ là Xá Lợi Phất, nghĩa là lựa người giỏi nhất đem phê phán. Xá Lợi Phất là người đã tỏ ngộ thiền đăng, tâm sáng, trở thành trí tuệ bậc nhất trong hàng La-hán. Trong Kinh Pháp Hoa, Phật cho biết, trước kia Xá Lợi Phất đã tu đạo Bồ Tát, mà nay hiện thân trong chúng thanh văn. Xá Lợi Phất nhờ có quá trình tu 60 tiểu kiếp, hiện đời ngài có bẩm tính thông minh, gọi là yếu tố Bồ Đề. Xá Lợi Phất đắc đạo chứng quả La Hán là ngộ quá trình 60 tiểu kiếp tu hành của ngài. Cốt lõi ngài là La Hán, không phải cốt lõi là Phật. Nên ngộ lại bản lai diện mục của ngài là La Hán. Trong khi đó, Thích Ca thành Phật từ ngũ bách ức trần kiếp, cốt lõi là Phật, nên sinh lại nhân gian bị ngũ ấm bao che. Nhưng tọa thiền biết được ngài là Phật. Trên bước đường tu, cốt lõi của hành giả như thế nào thì ngộ đến đó. Và bắt đầu từ vị trí này, hành giả tiến tu đắc đạo không thể vay mượn của người khác tu được. Việc tu chủ yếu là ngộ đạo, nghĩa là chuyện tu không quan trọng, nhưng quan trọng là ngộ. Ngộ được thiền cơ thì thân là Phật, khẩu là Pháp, tâm là thiền. Hành giả tu suốt đời không ngộ coi như bỏ. Ví như cọ cây cốt yếu để lấy lửa, cọ cây không phải là chính. Pháp môn tu thiền khó nhất, nên mượn Xá Lợi Phất làm điển hình cho bậc thường căn thường trí còn vấp phải sai lầm. Kinh Duy Ma quở trách sai lầm của Xá Lợi Phất, nhưng đối với chúng ta còn vướng trăm ngàn sai trái khác, chưa đến gần sai lầm của Xá Lợi Phất đâu. Duy Ma chỉ trích Xá Lợi Phất ngồi tĩnh tọa dưới gốc cây như vậy có phải là thiền không? Thiền như Xá Lợi Phất còn cách trí tuệ Phật xa lắm. Qua câu chuyện chất vấn của Duy Ma với Xá Lợi Phất, gợi cho hành giả nhận thức thế nào là tu thiền. Thiền không phát xuất từ đạo Phật, nó có từ khi loài người biết suy tư. Nhưng chính Phật là người chỉnh lý vấn đề suy tư để hình thành những nét độc đáo của ngài. Thiền là tĩnh lự, nghĩa là sự hiểu biết nằm trong trạng thái yên tĩnh, gọi là siêu thức, khác với hiểu biết và ý thức của thế gian. Thiền định của Phật giáo kế thừa thiền định của Kỳ Na giáo, gọi là phái Du Già. Nhưng phái này chỉ cốt rèn luyện cơ thể khỏe mạnh và tâm không buồn phiền đau khổ. Thiền của ngoại đạo mang lại cho người hành thiền cơ thể khỏe mạnh và tâm hồn bình ổn, mà Đức Phật còn cho là thấp. Ngài dạy chúng ta nâng cấp, tiến đến Bồ Tát thiền hay Như Lai thiền, giải quyết lợi lạc cho đời mới thực sự là pháp thiền của Phật. Trái lại, ngày nay chúng ta tu thiền đem so với thiền ngoại đạo còn thua xa, vì chúng ta hành thiền để trở thành bệnh, thành khổ, thành loạn trí. Chính do tu thiền sai pháp của những đệ tử Phật đã làm đạo Phật bị mất dạng trên đất Ấn Độ, để cho phái Du Già phát triển mạnh đến ngày nay. Sự thật lịch sử đã chứng minh điều này. Thiền của Phật giúp chúng ta có tâm hồn yên tĩnh, sáng suốt để giải quyết mọi việc đúng đắn, tốt đẹp nhất. Vì thế, Duy Ma đề cao tâm chứng thiện phát xuất từ sinh hoạt nội tâm và bác bỏ thiền hình thức. Trên tinh thần thừa kế sự nghiệp của Phật, Trí Giả Đại Sư triển khai thành 25 phương tiện hay 25 điều kiện cần phải có của người muốn bước vào thế giới thiền. Chưa hội đủ điều kiện thiết yếu này, hành thiền nhất định không đắc đạo. Với những người muốn làm bánh, phải chuẩn bị bột đường. Với 25 phương tiện, Ngài Thiên Thai dạy phương pháp chuẩn bị trước khi vào thiền, giúp hành giả tránh được tất cả bệnh và không bị nhiễm độc tinh thần, trở thành người sáng suốt trên cuộc đời. Từ đó, lần triển khai thành thiền của Huệ Năng, gánh nước, bữa củi cũng là thiền. Nói cách khác, đó là những phương tiện đạt đến bản tâm thanh tịnh. Hình ảnh Huệ Năng gánh nước trước khi làm tổ gợi chúng ta nhớ đến thí dụ đào giếng trên cao nguyên của kinh Pháp Hoa. Tri kiến Như Lai của chúng ta bị thân ngũ quẩn bao bọc, chỉ còn dùng cách đào giếng. Chiều cực đào sâu xuống lòng đất để lấy nước, hay đào sâu tận cùng tâm mình mà ngộ được thiền cơ, bắt gặp bản tâm thanh tịnh. Dùng tâm thanh tịnh này trang trải cho đại chúng, càng giúp người, tâm hành giả càng sáng. Giống như càng lấy nước, nước càng trong, không bao giờ cạn. Tâm Huệ Năng cứ trong lần, đạo cứ hiện ra, là phương tiện thứ nhất Ngài tu hành. Ngoài công việc gánh nước, Huệ Năng còn bữa củi. Điều này khiến chúng ta hình dung vấn đề chẻ ngũ quẩn thân thành từng mảnh vụn để tìm tinh ba bên trong. Chẻ hết cây này đến cây kia, có khác gì trong kiếp luân hồi? Hành giả chẻ hoài, tìm mãi, tìm cái đẹp trong thân mình, trong chúng sanh, tìm hoa trong lòng, tìm Phật trong tâm, đến khi bừng ngộ, hoa lòng dục nở. Công tác chẻ củi phục vụ đại chúng của Huệ Năng trở thành pháp tu thiền. Chẳng những bữa củi, gánh nước, Ngài còn giã gạo. Vỏ tróc, gạo hiện, tiêu biểu cho pháp tu mài dũa tánh lâu ngày, trở thành trong sáng, được ngưỡng mộ là bậc đức hạnh trên cuộc đời. Sau một thời gian Huệ Năng gánh nước, bữa củi, giã gạo, nghĩa là Ngài trải qua quá trình tu 37 phẩm trợ đạo. Nghiệp trần đã hết, tâm trắng sạch như hạt gạo trong cối. Lúc ấy Tổ Huỳnh Mai mới đến với Ngài. Ý này nhắc nhở rằng, trên bước đường tu, Phật chỉ đến khi tâm chúng ta hoàn toàn lắng trong. Tổ hỏi Huệ Năng gạo trắng chưa? Ngài trả lời trắng rồi, nhưng chưa sạch. Điều này mang ý nghĩa khi tu, hành giả cần gặp những nghịch duyên để sàng lọc lần cuối. Chúng ta thường nói là bị tổ trát. Nhiều lúc tưởng mình tu lâu, lòng đã thanh tịnh, nhưng có những quả đấm bất ngờ làm cho lòng sân hận, tham muốn ùn ùn nổi lên. Phải có thử thách mới biết, hay do ma khảo bất thành đại đạo. Và thử thách thanh lọc cuối cùng mà Huệ Năng vượt qua thể hiện bằng bài kệ ngộ đạo được tổ ấn chứng. Trải qua quá trình hoàn tất tu học của Tam Thừa Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, đã thành tựu pháp tu 37 phẩm trợ đạo, 12 nhân duyên, 6 pháp ba la mật, hành giả mới đạt đến vô tác diệu lực của Như Lai. Đó chính là đỉnh cao nhất của thiền. Thiền Như Lai thể hiện với mọi dạng sinh hoạt làm lợi ích cho đời, tâm vẫn an nhiên tự tại, không hề dao động. Ngày nay, thiền phát triển cao độ trong dân gian gọi là thế gian thiền định. Ở Nhật Bản, các chính khách, võ sĩ hay nói chung giới trí thức mỗi khi gặp việc khó khăn thường áp dụng thiền để suy tư, cân nhắc, quán chiếu vào vấn đề. Nhờ tập trung tư tưởng, trí bừng sáng, thấy rõ giải pháp tốt đẹp. Nếu mục tiêu của thiền nhằm lợi ích cho nhân quần xã hội thì đó là chánh định. Ngược lại, tập trung tư tưởng để tìm cách chinh phục hại người là thuộc tà định. Từ việc tập trung tư tưởng đi vào thế giới diệt tận định, vì thế gian buồn phiền khổ lụy phải xa lánh thực tế và rời bỏ cả trong tâm tưởng, tất cả việc trên cuộc đời không còn dính líu gì đến thân tâm, là thiền của ngoại đạo. Tìm gốc cây ngồi thiền như những tu sĩ ngoại đạo yếm thế ngồi để quên đời, Duy Ma bảo như vậy là rớt vào sai lầm lớn. Có khác nào người chết giả quên hết để rồi trở thành người không biết gì? Giáo chủ Kỳ Na giáo ngồi thiền vào định 500 cỗ xe chạy ngang không hay biết. Thiền Đông Độ gọi đây là ám chứng thiền sư, đạt đến trạng thái thanh tịnh hoàn toàn không lợi ích gì. Duy Ma nhắc nhở Xá Lợi Phất không nên dẫm chân vào con đường thiền của ngoại đạo, tiêu hủy hiểu biết để thành khôi thân đoạn trí, mà lầm tưởng là đắc đạo giải thoát. Phật dạy Thanh Văn từ bỏ thiền ngoại đạo để sống với tam pháp ứng, trạng thái tâm yên lặng, hoàn toàn hướng về Phật đạo, an trú ba pháp, không vô tác, vô nguyện. Những lời Phật dạy còn mang mát trong lòng, sưởi ấm tâm hồn họ. Vì thế, tuy sa môn không dính líu thế gian, nhưng khác ngoại đạo. Họ bỏ vui thế gian được vui của Niết Bàn, đó là nguồn sống của hàng vị thừa, đạo thành thế giới quan an lành, tách biệt thế giới đau khổ trên cuộc đời. Hàng Thanh Văn nghe pháp Phật xong, tập trung tư tưởng vào giáo lý Phật để giáo lý bừng sáng trong lòng và phát triển khả năng hiểu biết của mình. Không phải ngồi yên rồi trở thành cây khô hay than nguội củi mục. Thanh Văn thiền hay thiền thoại đầu đưa ra đề mục theo mẫu suy cứu có sẵn, lần hồi bước theo toàn bộ mẫu của Phật trở thành A-la-hán. Thiền của Thanh Văn bỏ động đi tìm tịnh. Xá Lợi Phất phải vào rừng nương cảnh trí yên tịnh khả dĩ tĩnh tâm, vì thành phố Tỳ Gia Ly quá ồn ào. Duy Ma chỉ trích Xá Lợi Phất hành thiền như thế còn cách Phật xa lắm. Xá Lợi Phất cũng chợt bừng tỉnh, cảm thấy hiểu biết của Ngài và trí tuệ của Phật cách nhau vạn dặm. Duy Ma gợi cho Xá Lợi Phất nhận thức về tịnh và động. Ngài nhắc Xá Lợi Phất, thiền không phải tránh chỗ ồn ào tìm nơi thanh tịnh. Thanh tịnh hay không, chính cốt lõi ở tâm. Cảnh dù có yên tĩnh đến đâu, nhưng khi tâm động, khó mà định được. Giống như Xá Lợi Phất vừa trải tọa cụ ngồi thiền ở nơi thanh vắng, liền bị Duy Ma xuất hiện quấy phá. Xá Lợi Phất không thể vào định nổi. Vì vậy, trước khi vào thiền, chúng ta phải xóa những tiếp xúc bên ngoài trước, không cho bất cứ đối tượng nào chạm với năm giác quan của ta, để ý thức hoàn toàn yên tĩnh. Và khi điều chỉnh thân xong, ta vượt qua tầng ý thức và vô thức. Duy Ma nhắc Xá Lợi Phất, vì tâm Xá Lợi Phất khởi ý niệm cư sĩ, tỳ kheo, Như Lai, phân biệt cảnh ồn ào vắng lặng, nên những thứ này hiện lên. Nếu tâm Xá Lợi Phất không phân biệt nhân ngã, không khởi nhị nguyên, tâm Ngài tức thời yên tĩnh, pháp trần không tác động được. Duy Ma cảnh giác Xá Lợi Phất không nên đi theo lối mòn bỏ đồng tìm tịnh của hàng sơ tâm học đạo, sẽ uổng phí cho người trí tuệ như Xá Lợi Phất. Sai lầm của Xá Lợi Phất là sai lầm trong thiền định. Giữ Ngài ở vị trí là hán, không thành Phật. Ngài chỉ phát huệ một chiều, nghĩa là huệ giới hạn, khác với Phật huệ vô cùng, có khả năng điều động toàn bộ pháp giới. Trước khi theo Phật, Xá Lợi Phất lý luận hay nhất, nhưng tranh luận cho người nghe sướng tai, còn lòng mình tàn nát. Về điểm này, học kinh nghiệm sống và hành đạo của Xá Lợi Phất, tôi giảng pháp liên tục, vẫn giữ tâm bình ổn, không để cho sanh khởi buồn phiền, chán nản. Xá Lợi Phất chọn con đường giải thoát, chấm dứt tranh chấp với đời, nhưng bị rớt qua cục bột. Ngày tháng ung dung trong tịnh xá, không dính líu cuộc đời, khất thực xong, tìm chỗ ngồi thiền. Lâu ngày như vậy, không còn biết gì đến sinh hoạt thế gian. Xá Lợi Phất đã từ thái cực tranh chấp với đời, rớt qua thế cực cách ly cuộc đời. Bất chợt, một hôm Ngài gặp Duy Ma. Điều này tiêu biểu cho sự giáp mặt với đời, vì thực tế cuộc sống chúng ta phải luôn đối diện, không trốn tránh được. Tâm yên tĩnh, nương theo khung cảnh thanh tịnh, nếu có được cũng giới hạn và tạm thời, tồn tại của hành giả trong lòng xã hội không thể cắt bỏ. Kinh Pháp Hoa ví như đục con trâu dính liền với nó, chạm trán với thực tế, giải quyết ổn thỏa mới có Niết Bàn thực sự. Ngược lại, nhờ nương đạo lực của Phật, sống yên ổn chỉ là Niết Bàn tạm, là quả thật. Yên tĩnh tạm bợ của Xá Lợi Phất cũng đáng ngại, không khéo lạc vào ngoại đạo thiền, đưa đến việc tận định, không nghe, không biết, không thấy cuộc đời, ai làm gì mặc ai. Ta yên tâm vì không quan tâm, không phải nó không hiện hữu, trái lại, nó tồn tại tràn đầy tệ xấu. Ta như người đuôi điếc, trong lúc xã hội không yên, thì ta đồng với gỗ đá. Khác nào người bị tiêm mũi thuốc mê cũng thành bất giác. Tôi rất cảm thông với tâm trạng sẽ lệ phất khi rời bỏ trạng thái tu đóng khung con người mình và đóng khung cả tư tưởng. Phật dạy tĩnh tâm để chúng ta không bị trần cảnh chi phối, không khởi tâm động niệm, buồn phiền giống như ngoại đạo, nhập diệt tận địch. Tuy nhiên, khác ngoại đạo ở điểm, dù lòng không vướng bận chuyện thế gian, đệ tử Phật vẫn thể hiện được quay nghi đầy đủ. Người đời nhìn thấy quay nghi nào của hành giả cũng phát tâm, làm biểu tượng tốt cho đời, làm mô phạm cho người noi theo. Đúng theo lộ trình này mới thật là người tu chánh định. Trong hàng đệ tử Phật, chúng ta còn nhớ Mã Thắng đã thể hiện mẫu người an trụ chánh định. Theo lời Phật dạy, Ngài đến độ Xá Lợi Phất chỉ bằng sự im lặng. Ngài tác động cho Xá Lợi Phất chứng sơ quả tu đạo quả. Thiền tứ niệm xứ của Mã Thắng dạy Xá Lợi Phất là như vậy đó. Một người trầm mặc không lý luận làm cho một người chứng đạo. Từng phiền não của nhà hùng biện Xá Lợi Phất rơi rụng lần theo bước đi lặng lẽ của Mã Thắng. Chỉ trên một đoạn đường, Xá Lợi Phất chứng sơ thiền. Trong khi chúng ta ngày nay phần nhiều áp dụng thiền hình thức, ngồi thiền suốt đời không được gì. Đến khi Xá Lợi Phất vừa gặp Phật, Ngài liền chứng lậu tận la hán. Những khổ tâm vì hiểu biết phải trái hơn thua đeo nặng tâm hồn Ngài bỗng dưng được quét sạch. Lực tác động vô hình của Phật được Kinh Pháp Hoa diễn tả rằng số người trí tuệ bằng Xá Lợi Phất có nhiều như lúa mè cũng không thể hiểu được. Ân lớn như trời biển của Thế Tôn mà Xá Lợi Phất cúi đầu xưng tán rằng dù trải vô số kiếp cũng không đền đáp được. Phải chăng đó là ơn của Phật tác động cho Ngài trong một khoảnh khắc chớp mắt, từ nhà hùng biện đau khổ cùng cực trở thành người hoàn toàn giải thoát? Sau đó, với tâm hồn an lạc thanh thản, Xá Lợi Phất đến rủ Mục Kiền Liên đưa Ngài về với Phật. Cả nhóm học trò Mục Kiền Liên gồm 200 người cùng đến Lộc Uyển theo Phật lần lượt đắc sơ quả. Từ sự thật lịch sử này, chúng ta suy ra tìm thấy liên hệ bên trong giữa Phật và thánh chúng mới thể hiện được ý nghĩa tôn giáo, và đó mới là cứu cánh chúng ta cần đạt đến. Phật độ Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp. Nói chung, Ngài độ những ai có nhân duyên. Nhưng Phật dùng gì để độ và các đệ tử dùng pháp gì để tu, chứng được pháp gì? Những câu hỏi này chỉ có Phật giải đáp được. Sau Niết Bàn Tiểu Thừa hay Pháp Tu Thiền của Thanh Văn, Duy Ma và Pháp Tu Thiền của Bồ Tát, bắt đầu chỉnh đốn trở lại nhận thức, tri thức qua bàn lọc Phật Pháp, nhìn lại cuộc đời mang kiến giải hoàn toàn khác biệt. Khi chưa tu thấy núi là núi, sông là sông, đó là cái thấy của tham dục, của khổ. Từ lòng thế gian đau khổ, hành giả rời bỏ cuộc đời, bước chân vào Phật đạo an trụ ba pháp, không vô tác, vô nguyện. Hành giả cảm thấy an lành. Tuy đời đen tối, hành giả vẫn vui và an tĩnh, nên núi không còn là núi, sông không còn là sông. Xã hội không còn là đối tượng quan sát và khổ đau của cuộc đời, không chi phối hành giả như trước khi vào đạo. Nắm được bản đồ rồi, hành giả như pháp tu hành. Tâm nhìn lại đổi khác, thấy núi vẫn là núi, sông vẫn là sông. Hành giả không sống trong ba pháp, không vô tác, vô nguyện của thanh văn nữa. Trái lại, dõi mắt vào lòng chúng sanh đau khổ, hành giả phát khởi tâm bồ đề, cứu khổ ban vui cho chúng sanh. Bồ Tát hành thiền tập trung tư tưởng để rọi qua cuộc đời bằng lăng kính Phật Pháp, thấy sự thật của cuộc đời và giải quyết tất cả khó khăn cho chúng sanh. Tâm hành giả không rời Phật Pháp mà hành động trải khắp thế gian, lợi ích chúng hữu tình. Tiêu biểu cho mỗi Bồ Tát thực hành thiền định đúng Pháp là Ngài Duy Ma. Duy Ma dấn thân khắp nẻo đường đời, nhưng không ai phủ nhận được hiểu biết vượt bậc của Ngài và việc làm của Duy Ma tương đồng với Phật. Duy Ma tuy thực hiện đầy đủ trách nhiệm ở thế gian, tâm vẫn trụ chánh định. Bước theo lộ trình thiền của Bồ Tát, tâm Duy Ma hoàn toàn giải thoát. Nhưng thể hiện được tất cả sinh hoạt thế gian, tâm Duy Ma gắn liền với tâm Phật. Hành động của Duy Ma là hành động của Phật. Vì vậy, dù tiếp xúc, dạy dỗ mọi hạng người trong xã hội, làm tất cả việc thế gian, những việc đó đều là Phật sự. Không lúc nào tâm Duy Ma không thanh tịnh và rời giải thoát. Ngài không tu thiền để chết lần về thế giới u tịch. Ngài vẫn tràn đầy sức sống trên thế gian, biến sanh tử thành niết bàn. An trú trong thiền định vẫn hiện hữu trên cuộc đời. Duy Ma bước trên bát chánh đạo dưới dạng đại bi tâm, sửa đổi những sai lầm của thanh văn, dìu dắt họ từ tâm niệm tiểu thừa sang phát tâm đại thừa. Bồ Tát làm mọi việc trên cuộc đời, nhưng tâm không rời Phật Pháp. Ngài Duy Nhiên, thiền sư, diễn tả ý này trong bài sám Quy Mạng: bất xả pháp giới, biến nhập trần lao. Hoặc trong Kinh Pháp Hoa có nói: nhất thiết thế gian tư sanh sự nghiệp, cũng không ngoài ý thành tựu mọi việc làm trên nhân gian, tâm không đợi Phật Pháp, là thể hiện từ bi và trí tuệ của Phật. Bồ Tát thiền được Trí Giả Đại Sư triển khai thành sáu hành: đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, thuyết pháp, đều không rời chánh định. Một vị thiền sư có nói: hành trụ tọa ngoại diệt tham thiền mới thật là thiền của đệ tử Phật, không cần phải ngồi yên. Thật vậy, Duy Ma chỉnh sẽ lợi Phất không cần ngồi yên. Khởi đầu tu, bỏ tâm phân biệt để đạt hiểu biết siêu ý thức. Đó là sự hiểu biết bao la, diệu vời, thuộc phần tu chứng nằm ngoài sự lãm bàn của ngôn ngữ phạm phu. Thiền ngoại đạo ở diệt tận định không phát sinh trí tuệ. Bồ Tát cũng trở lại trạng thái diệt tận định, nhưng rồi qua lăng kính Phật Pháp tạo thành tác dụng khác. Từ đó thể hiện đầy đủ 3.000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh, nghĩa là nhìn ở khía cạnh nào Phật cũng toàn vẹn. Không thể nói Phật không ở trong thiền định. Trước kia Ngài trụ thiền định ôm ấp quả vị tu chứng, nhưng Ngài nhìn thấy chúng sanh khổ đau trầm luân sanh tử mới phát tâm đại bi cứu tất cả, mà vẫn không rời thiền định. Ngài hiện hữu trên cuộc đời như mẫu người siêu việt. Vì vậy, thiền của Phật không phải là trạng thái mất sinh lực. Trái lại, thiền tạo nên một sinh lực toàn diện, tiến đến đỉnh cao chi phối, điều động cả vũ trụ. Như Lai thiền hay Tối Thượng Thừa thiền không ngồi, không đi. Nhưng ở đâu Phật cũng hiện hữu. Ở trong hàng thanh văn, Bồ Tát, chư thiên, hoặc ngay trong địa ngục vẫn có Phật. Thiền Bồ Tát dấn thân vào đời không bị ô nhiễm, khác thiền nhị thừa, không trụ niết bàn. Bồ Tát an nhiên hiện hữu khắp mọi nơi, giáo hóa chúng sanh, tâm chân như vẫn thường hằng bất biến. Duy Ma gợi sáng cho Xá Lợi Phất về cách thiền định đúng pháp. Tu thiền để bỏ trí tuệ thế gian, có trí tuệ xuất thế gian, và bỏ nếp sống nhỏ hẹp thay bằng tình thương bao phủ muôn loài, để có được tầm nhìn bao la, phóng khoáng. Gần thì thấy được nguyên tắc chi phối sự sống loài người, và xa hơn biết tất cả sinh hoạt của loài vô tình. Tùy trình độ tu chứng, tầm quan sát sự vật của chúng ta thay đổi qua năm trí: trí phàm phu, trí thanh văn, trí bích chi Phật, trí Bồ Tát và nhất thiết dụng trí, đạt đến cái thấy toàn vẹn, không sai lầm. Khi chạm trán với Xá Lợi Phất, chiến thắng của Duy Ma là chiến thắng không có người bại. Vì Xá Lợi Phất xem Duy Ma như một ân nhân trên bước đường tu. Nhờ Duy Ma chỉnh lý, tâm trí Xá Lợi Phất bừng sáng, thấy được lỗi lầm của mình. Xá Lợi Phất quá phục Duy Ma, không dám đến thăm Ngài. Xá Lợi Phất tiêu biểu cho suy tư hay trí. Mục Kiền Liên tiêu biểu cho hạnh hay hành động. Suy tư và hành động cần hợp nhất. Hành động có suy nghĩ và suy nghĩ để hành động. Suy nghĩ của Xá Lợi Phất cục bộ thì hành động của Mục Kiền Liên cũng thành sai lầm. Từ trạng thái tiêu cực bước sang nhập thế, Mục Kiền Liên nhiệt tình giáo hóa chúng sanh, nhưng thất bại nặng nề khi độ bà bán bánh bèo. Ngài dũng cảm dấn thân vào đời và gặp thật nhiều khó khăn. Về sau, Ngài bị nhóm lọa thể đánh chết. Theo tinh thần Đại Thừa, hành động thọ quả báo của Mục Kiền Liên là sự thể hiện để cảnh giác người nhiều nhiệt tình nhưng thiếu trí tuệ. Và Duy Ma hiện làm người chỉ lối đưa đường, nhắc nhở chúng ta giáo hóa bằng lòng nhiệt tình, cần phải thận trọng. Nhìn qua bề ngoài thấy tốt, tinh tấn như vậy là đúng. Nhưng việc làm của chúng ta có tốt thật hay không thì phải xét lại. Chẳng hạn như chúng ta tấn công ngoại đạo, kêu gọi người về với Phật đạo một cách hăng say, đôi khi lại phản tác dụng hơn là có lợi. Một kiền liên cảm thấy không có khả năng đến thăm Duy Ma, vì trước vào thành Tỳ Gia Ly gặp các con của trưởng giả đến rất đông. Một kiền liên trình bày kiến giải ngài Chứng Ngộ trong thiền định cho họ nghe, họ đều bỏ đi, và Duy Ma xuất hiện đúng lúc như người bạn tâm đắc của một kiền liên. Sự thật không phải một kiền liên từ chối thăm Duy Ma, ý này của đại chúng bộ ngầm ám chỉ sau Phật Niết Bàn, chư tăng hay thượng tọa bộ mang ý tưởng tiêu cực. Họ có tinh thần thoát ly mạnh, muốn tách rời thế gian, không chịu dấn thân vào đời vì nhận thức kém hơn thế gian. Chỉ trích này của đại chúng bộ cũng dễ hiểu. Khi chúng ta nghiên cứu lịch sử triết học Ấn Độ, nhận thấy rõ sau Phật Niết Bàn, đạo Bà La Môn phục hưng và thành Ấn Độ giáo ngày nay. Lúc ấy, hàng Sa Môn Phật giáo không kham lãnh việc giáo hóa, vì khi xã hội chưa văn minh tiến bộ, tu sĩ Phật giáo khá hơn người, dạy họ dễ dàng. Ngược lại, xã hội phát triển mà tu sĩ Phật giáo lạc hậu hơn, dở hơn. Thử nghĩ bây giờ đến với người đời để làm thầy họ là cả vấn đề không đơn giản. Duy Ma khen một kiền liên nhận thức bằng tâm chứng rất hay, nhưng nhắc nhở rằng pháp của ông chứng được của A-la-hán. Phải đứng trên lập trường bát chánh đạo mới thấy đúng, thì làm thế nào phàm phu tục tử nhận được? Điều này gợi cho chúng ta nhận thức rằng sử dụng pháp không đúng đối tượng sẽ thành phi pháp hay quỷ bán pháp. Ngài khuyên một kiền liên không nên áp dụng khuôn cố định, phải nhìn thẳng vào tâm đại chúng, dùng pháp phương tiện tương ưng với trình độ của người, họ mới chấp nhận được. Duy Ma dặn một kiền liên đừng lấy sở đắc của mình mà áp đặt cho người. Pháp dù hay đến đâu, nhưng người không thích, không biết cũng thành không hay. Duy Ma xác định cho chúng ta vấn đề thuyết pháp phải chú trọng đến đối tượng, khả năng, trình độ của người nghe. Chẳng những thích ứng với trình độ, còn phải nhắm vào yêu cầu của đại chúng, đáp ứng sự mong muốn của họ, giúp họ phát triển tâm Bồ Đề. Nhận thấy họ thuộc giới kinh doanh, Duy Ma dạy pháp tạo ra nhiều của cải và dùng tài sản này làm lợi ích chúng sanh. Khi nghe Duy Ma giảng như vậy, họ liền phát tâm đại thừa, cố gắng làm việc để nâng cao đời sống hạnh phúc của người. Duy Ma gợi cho họ hình ảnh của Phật hiện hữu trên cuộc đời, chỉ nhằm làm vơi bớt khổ đau của chúng sanh và tăng thêm an lạc, hạnh phúc cho mọi người. Duy Ma nhắc nhở một kiền liên khi thuyết pháp đừng đem suy nghĩ của mình áp đặt cho người. Dùng suy nghĩ về pháp tối thượng rọi vào chúng sanh để biết căn tánh của họ và tùy theo đó dạy pháp tương ưng, mới thật là thuyết pháp giáo hóa người. Ngoài ra, có lúc thuyết pháp được, có lúc yên lặng cũng là chánh pháp. Vì nói pháp để bị chống bán cho đến bị giết hại chẳng ích lợi gì. Phật giáo hóa Kiều Trần Như, một kiền liên, Ưu Lâu Tần Loa, Ca Diếp, trong tư thế hoàn toàn đối nghịch với ngài, họ vẫn phải quy phục, vì giữa họ và Phật có những điểm tương đồng khiến họ tự theo Phật. Ngài không áp đảo, không dùng họ vào bước đường cùng để họ sanh liều mạng chống lại hay giết ngài. Phật cũng thường nhắc rằng ngài chỉ độ được người có nhân duyên, nghĩa là có đủ ba điều kiện: đúng thời, đúng chỗ, đúng đối tượng. Theo Duy Ma, muốn thuyết pháp ở thế giới sanh diệt không có cách nào khác hơn là dùng phương tiện. Pháp phương tiện phải nương pháp chân thật, vì phương tiện rời chân thật sẽ lạc vào đường tà, trở thành người xảo trá. Không rời pháp chân thật, không rời thiền định, giáo hóa tùy theo yêu cầu của người. Vì lòng đại bi, Duy Ma nương pháp phương tiện triển khai tri thức cho người, giúp họ nâng cao đời sống và hạnh phúc.